Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thu Hằng, Thủy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 5, 2015. Hoa Kỳ có thể gửi chiến đấu cơ và chiến hạm đến vùng Biển Đông. Theo tình báo Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đã hành quyết Bộ trưởng Quốc phòng. Malaysia xua tàu nhập cư ra khỏi lãnh hải nước này. Ngoại trưởng Kerry hội đàm với Tổng thống Putin, dấu hiệu hòa hoãn đầu tiên giữa Mỹ với Nga. Liên hiệp châu Âu kêu gọi hợp tác trong vấn đề nhập cư, nhưng Anh từ chối. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Obama bị Thượng viện cản đường trong tiến trình đàm phán TPP. Quan hệ Anh-Liên hiệp châu Âu bắt đầu căng thẳng, thông tin viên Lê Hải tường trình từ London. Kính thưa quý vị, Lầu Năm Góc đang xem xét phương án gửi chiến đấu cơ và chiến hạm của Mỹ đến vùng Biển Đông để bảo đảm quyền tự do lưu thông tại vùng này, trong bối cảnh mà Trung Quốc đẩy nhanh việc bồi đắp, mở rộng các đảo đang tranh chấp. Theo hãng tin Reuters, một quan chức Mỹ xin được miễn nêu tên hôm qua cho biết là Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã đề nghị nghiên cứu nhiều phương án khác nhau, trong đó có phương án gửi các chiến hạm và chiến đấu cơ đến khu vực cách chưa tới 12 hải lý, tức là 22 km, những bãi đá mà Trung Quốc đang bồi đắp ở Biển Đông. Theo nhận định của Reuters, việc triển khai chiến hạm và chiến đấu cơ sẽ là một hành động thách thức trực tiếp nỗ lực của Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng tại khu vực đang tranh chấp. Việc triển khai chiến hạm và chiến đấu cơ thật ra là nằm trong khuôn khổ các chiến dịch thường xuyên của quân đội Mỹ nhằm bảo đảm quyền tự do lưu thông hàng hải trên thế giới. Năm ngoái, các chiến dịch đã được thực hiện đối với 19 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, nhưng chưa bao giờ được thực hiện đối với các đảo nhân tạo của quần đảo Trường Sa. Phản ứng về thông tin nói trên, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington hôm qua tuyên bố Bắc Kinh có chủ quyền không thể tranh cãi được trên quần đảo Nam Sa, tức là tên mà Trung Quốc gọi Trường Sa. Ông tuyên bố rằng công trình bồi đắp cải tạo đảo của Trung Quốc là hợp lý và hợp pháp. Phát ngôn viên sứ quán Trung Quốc còn gián tiếp yêu cầu Hoa Kỳ không đứng về phía nào trong vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông và không làm gia tăng căng thẳng trong khu vực này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cũng đã có tuyên bố tương tự. Cũng liên quan tới Biển Đông, hãng tin AP hôm nay trích dẫn lời Ngoại trưởng Philippines cho biết Manila đang mong được Hoa Kỳ trợ giúp nhiều hơn để ngăn chặn hiện tượng Trung Quốc cho bồi đắp đảo một cách quy mô, có thể giúp Bắc Kinh kiểm soát được Biển Đông trên thực tế.
Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, Ngoại trưởng Albert Del Rosario nói rằng Trung Quốc đang mưu toan áp đặt cái gọi là đường chính đoạn do Bắc Kinh tự vẽ ra bao trùm lên hầu như toàn bộ Biển Đông, khẳng định đường lưỡi bò này là bất hợp pháp. Hoa Kỳ, đồng minh của Philippines, cũng đã bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo, đặc biệt là tại Trường Sa. Tuần trước, một viên chức quốc phòng cao cấp của Mỹ nói rằng diện tích bồi đắp của Bắc Kinh có thể sử dụng cho mục đích quân sự lên đến khoảng 800 hectare. Ông Rosario nói, chúng tôi quan niệm rằng chúng ta phải nhanh chóng làm một điều gì đó, kẻo tình trạng bồi đắp đảo hàng loạt sẽ giúp Trung Quốc kiểm soát được Biển Đông trên thực tế. Thất lời chẩn. Hoa Kỳ tuyên bố không đứng về phía nào trong tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông, nhưng có lợi ích liên quan. Washington đã viện trợ hàng triệu đô la cho Manila để tăng cường năng lực trên biển và lên tiếng ủng hộ trong vụ Philippines kiện đường chính đoạn trước tòa án quốc tế. Tuy nhiên, theo ông Rosario, Hoa Kỳ có thể làm được nhiều hơn nữa để tăng cường sự hiện diện tại châu Á, kể cả đẩy mạnh quan hệ kinh tế. Tuyên bố của Ngoại trưởng Philippines được đưa ra sau khi Thượng viện Hoa Kỳ ngăn trở nỗ lực của Tổng thống Obama trong việc xúc tiến Hiệp định TPP. Philippines không nằm trong số 12 quốc gia đang thương thảo, nhưng ông Rosario cho biết Manila hy vọng sẽ được tham gia.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, tình báo Hàn Quốc hôm nay khẳng định lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh hành quyết Bộ trưởng Quốc phòng với tội danh không trung thành và thiếu tôn trọng lãnh đạo. Vụ hành quyết được thực hiện bằng pháo phòng không. Kể từ khi lên cầm quyền năm 2011, Kim Jong-un đã thực hiện nhiều vụ thanh trừng và hành quyết các quan chức cao cấp của chế độ Bình Nhưỡng. Từ Seoul, thông tin viên Frederic Ojardias tường trình.
Le jeu de chaises musicales macabre continue à Pyongyang, selon les.
Trò chơi thay đổi vị trí rùng rợn tiếp tục tại Bình Nhưỡng. Theo các nhân viên tình báo của Seoul, vào cuối tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Triều Tiên Hyun Yong-chol đã bị hành quyết bằng pháo phòng không, với sự chứng kiến của hàng trăm quan chức cao cấp. Được bổ nhiệm cách này một năm, viên tướng này dường như đã bị kết tội vì đã ngủ gật trong các hoạt động lễ lạc của quân đội và đã không chấp hành các khuấn thị của lãnh đạo tối cao Kim Jong-un. cho dù đôi khi phải thận trọng trước các thông tin của cơ quan tình báo Hàn Quốc, nhưng trước đây, vào năm 2013, tình báo Hàn Quốc đã thông tin đúng về vụ bắt giữ người chú dượng của Kim Jong-un là ông Jang Song-taek, và ông đã bị hành quyết về tội phản bội. Vẫn theo chính quyền Seoul, từ đầu năm đến nay, đã có 15 quan chức cao cấp của Bắc Triều Tiên bị xử bắn do không tuân lệnh. Kim Jong-un dường như dùng biện pháp gieo rắc nỗi kinh hoàng để buộc cấp dưới phải kính nể và qua đó củng cố quyền lực của mình. Nhưng một số các nhà phân tích nhận định rằng các vụ thanh trừng liên tiếp này về lâu dài có thể thúc đẩy giới tinh hoa Bắc Triều Tiên vùng dậy chống lại vị lãnh đạo hay nổi khùng này của họ.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Liên quan tới Trung Quốc, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hôm nay ra bản báo cáo tố cáo là tình trạng công an Trung Quốc tra tấn những người bị bắt vẫn rất phổ biến. Tổ chức này khẳng định đã nghe thấy nhiều câu chuyện khủng khiếp, khác hẳn với tuyên bố tôn trọng nhà nước pháp quyền của Bắc Kinh.
Mặc dù đã có những cải cách trong vài năm qua, nhưng công an Trung Quốc luôn luôn tra tấn nghi can để bức cung, và tòa án thì kết án những bị cáo phải nhận tội do bị nhục hình. Đó là tóm tắt bản báo cáo dài 147 trang của bà Sophie Richardson, giám đốc nghiên cứu của tổ chức Human Rights Watch công bố tại Hồng Kông. Để thực hiện bản báo cáo mang tên Ghế cọp và trưởng buồng giam, các vụ tra tấn của công an đối với nghi phạm tại Trung Quốc, tổ chức phi chính phủ dựa vào hàng trăm bản án của các tòa án nước này, phỏng vấn 48 người mới bị bắt, cũng như thân nhân họ, các luật sư và cựu viên chức. Human Rights Watch nêu ra các trường hợp tù dân bị giam nhiều ngày trong tình trạng bị trói vào ghế cọp, tức những chiếc ghế sắt dùng để tra tấn, treo người lên, hoặc bị trưởng buồng, tức các tù nhân được công an giao nhiệm vụ giám sát, bức hại. Hoa Xuân Ánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay phản bác, Trung Quốc là một nhà nước pháp quyền, luật pháp, pháp cấm việc bức cung. Chúng tôi đã có những nỗ lực để cải thiện hệ thống tư pháp, chính là để công dân có thể hưởng được công lý và bình đẳng trong tất cả các hồ sơ, hết lời chẩn. Nhưng theo Human Rights Watch, thì các vụ thẩm vấn có ghi hình luôn bị lạm dụng. Chẳng hạn, thay vì quay lại toàn bộ buổi hỏi cung, một số điều tra viên đưa nghi can ra khỏi trại tạm giam để tra tấn, rồi mới đưa họ trở lại để quay phim lời nhận tội, hoặc là sử dụng các biện pháp tra tấn không để lại dấu vết.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, vào lúc quan hệ song phương vẫn chưa được cải thiện, Bắc Kinh tiếp tục khai thác quá khứ để tấn công Nhật Bản. Hôm nay Bắc Kinh thông báo ngày 3 tháng 9, nhân kỷ niệm 70 năm quân đội Nhật Hoàng đầu hàng, kết thúc chiến tranh tại châu Á, sẽ là ngày nghỉ lễ. Quyết định nói trên cho thấy Trung Quốc muốn nhấn mạnh đến quy mô và sự long trọng dành cho lễ kỷ niệm mừng chiến thắng phát xít Nhật, trong bối cảnh từ vài năm qua, bàn giao giữa hai nước bị xấu đi nghiêm trọng do các tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông. Theo hãng tin AFP, quy chế ngày 3 tháng 9 đã được thay đổi hai lần trong 15 tháng qua. Đầu tiên, đây là ngày toàn quốc kỷ niệm chiến thắng phát xít Nhật, giờ đây trở thành ngày nghỉ tại Trung Quốc. Trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Nhật, Bắc Kinh sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh lớn nhất kể từ năm 2009 và có mời quân đội Nga cùng tham gia. Theo giới quan sát, khi tổ chức rầm rộ sự kiện này, Trung Quốc có ý đồ gắn việc Nhật Bản không thừa nhận các tội ác chiến tranh trong quá khứ với các tranh chấp lãnh thổ hiện nay giữa hai nước ở biển Hoa Đông. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, gần 2.000 người nhập cư, trong đó đa số là người thiểu số Hồi giáo Rohingya, đã vượt biển tới hai nước Indonesia và Malaysia sau khi chính quyền Thái Lan siết chặt kiểm soát nạn buôn người. Hôm qua, tới lượt Malaysia bắt chước nước láng giềng Indonesia tuyên bố sẽ áp giải các tàu chở người nhập cư trái phép ra khỏi lãnh hải của nước này.
Malaysia, quốc gia phồn thị trong khu vực với phần đông là người Hồi giáo, cảnh báo sẽ xua đuổi các tàu nhập cư trái phép ra khỏi vùng biển nước này, ngoại trừ các tàu có nguy cơ bị chìm đắm. Đô đốc Hải quân Tan Cúc Quê cho AFP biết các tàu nhập cư sẽ bị áp giải ra ngoài khơi sau khi cấp cho họ một số nhu yếu phẩm cần thiết. Trước cuộc khủng hoảng chưa từng thấy về nạn nhập cư, Thái Lan thông báo triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh ngày 29 tháng 5 tại Bangkok với đại diện của 15 nước, trong đó có Úc, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Lào, Miến Điện, Việt Nam, Bangladesh và Hoa Kỳ. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền của người nhập cư Miến Điện và Bangladesh gây sức ép lên chính phủ các nước trong vùng, yêu cầu khẩn trương hành động để tránh một thảm họa nhân đạo. Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, từ tháng Giêng tới tháng 3 năm nay, khoảng 25.000 người Rohingya và Bangladesh đã vượt biển, tăng gấp đôi so với cùng thời điểm năm 2014. Hôm qua, Hải quân Indonesia thông báo đã kéo ra khơi một chiếc tàu chở khoảng 400 người nhập cư bị bỏ rơi và tuyên bố đó không phải là vấn đề của Jakarta. Cùng ngày, Hải quân Bangladesh cũng chặn một chiếc tàu chở 116 người Bangladesh bị thủy thủ đoàn có thể là người Miến Điện bỏ rơi tại vịnh Bangan. Theo nhiều tổ chức nhân đạo, từ khi chính phủ Thái Lan siết chặt kiểm soát nạn buôn người, những kẻ tổ chức không dám đưa những người nhập cư trái phép vào lãnh thổ Thái Lan mà bỏ mặc họ giữa biển. Cũng từ hôm qua, cảnh sát Thái Lan đang truy tìm Cô Tông, dân biểu của một tỉnh miền Nam nước này, vì nghi ngờ nhân vật này là một mắt xích trong đường dây buôn người tại khu vực. Hãng tin AFP cho biết, các nhà điều tra đã lục soát hòn đảo thuộc sở hữu của vị dân biểu này, gần hải phận với Malaysia, vì đây có thể là điểm trung chuyển. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng Cô Tông đã bỏ trốn khỏi Thái Lan từ khi có lệnh truy nã ngày 9 tháng 5 vừa qua.
Chuyển sang khu vực châu Âu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm qua đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng nhiệm Sergei Lavrov dành khá nhiều thời giờ để tiếp tại Sochi, 4 tiếng đồng hồ hội đàm với từng người. Đó là những cuộc thảo luận được mô tả thẳng thắn theo như tuyên bố của hai nước Nga-Mỹ và lúc mà quan hệ song phương đang căng thẳng suốt 18 tháng qua do cuộc xung đột Ukraine. Từ Moscow, thông tin viên RFI Miriam Pompon gửi về bài tường trình.
À ne regarder que la forme, on pourrait croire que les relations entre la Russie et les États-Unis sont au zénith.
Nếu chỉ nhìn vào hình thức bên ngoài, có thể cho là quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ đang nồng thắm. Hai ngoại trưởng John Kerry và Sergei Lavrov trao đổi quà tặng và những cử chỉ lịch sự. Còn ông Putin tươi cười đón tiếp. Quả thật là cuộc tái ngộ đã diễn ra tốt đẹp sau nhiều tháng không tiếp xúc trực tiếp, nhưng về căn bản, quan điểm của mỗi bên vẫn không thay đổi. Hơn nữa, cuộc hội đàm vẫn chưa kết thúc, thì thông cáo đầu tiên của Bộ Ngoại giao Nga đã nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng hợp tác, nhưng không phải dưới sự cưỡng bức hay ràng buộc, và các toan tính gây áp lực bằng biện pháp trừng phạt chỉ dẫn đến ngõ cụt. Dù vậy, trong cuộc họp báo chung, ông Sergei Lavrov tuyên bố cần phải tránh mọi biện pháp có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến quan hệ song phương Nga-Mỹ. Về phía ông John Kerry khẳng định, không có gì thay thế được các cuộc thảo luận trực tiếp với các nhân tố chủ chốt. Nhưng hồ sơ duy nhất mà cả đôi bên có vẻ đang có cùng một hướng đi, đó là hồ sơ nguyên tử Iran, một thỏa thuận có thể được tìm ra từ đây cho đến ngày 30 tháng 6. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến người Mỹ muốn nối lại quan hệ với Moscow.
Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm nay trình bày kế hoạch hành động trong vấn đề nhập cư và tị nạn. Kế hoạch này ngay lập tức đã bị Anh Quốc bác bỏ, từ chối lời kêu gọi chia sẻ trách nhiệm trong vấn đề người nhập cư.
Bộ trưởng Nội vụ Anh khẳng định trước báo chí, những người nhập cư toan vào Liên hiệp châu Âu bằng cách vượt địa Trung Hải cần phải bị gửi trả về, nếu không thì chẳng cách nào khuyến khích người ta phiêu lưu với tính mạng mình. Kế hoạch hành động được Ủy ban châu Âu thông qua hôm nay đưa ra một loạt các biện pháp trước mắt và chiến lược lâu dài như việc thành lập một trung tâm tiếp nhận ở Niger, một số đề xuất như việc thiết lập quota phân bổ số người nhập cư bất hợp pháp cho các nước châu Âu đã vấp phải sự phản đối của Anh và Hungary. Vượt biên vận đằng đường biển chỉ là một phần nhỏ trong hiện tượng nhập cư bất hợp pháp, nhưng lại bi kịch nhất, điểm xuất phát chính là Libya. Kế hoạch nhấn mạnh đến sự cần thiết đối phó với bọn đưa người vượt biên. Biện pháp dùng vũ lực sẽ được các ngoại trưởng châu Âu thảo luận vào thứ hai tuần tới. Phần thứ ba của bản kế hoạch bị tranh cãi nhiều nhất, đó là việc sửa đổi quy định nước đầu tiên người tị nạn đến phải gánh chịu mọi chi phí. Ủy ban châu Âu muốn phân bổ số lượng người nhập cư cho các nước thành viên.
Hãng tin AFP hôm qua cho biết là Chủ tịch Cuba Raúl Castro khẳng định quá trình đàm phán với Hoa Kỳ tiến triển tốt và hai nước có thể sẽ bổ nhiệm đại sứ sau ngày 29 tháng 5, ngày mà Washington có thể công bố rút Cuba khỏi danh sách các nước yểm trợ khủng bố.
Từ Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc trao đổi đại sứ là bước tiếp theo, tuy nhiên ông nhấn mạnh hiện chưa có ngày cụ thể để bổ nhiệm các chức vụ trên. Theo phát biểu của Chủ tịch Cuba với AFP, hai bên hiện đang thảo luận về các hoạt động của cơ quan đại diện Mỹ trong tương lai. Vấn đề khiến ông lo ngại là liệu các đại diện ngoại giao của Mỹ sẽ tiếp tục các hành động bất hợp pháp như đào tạo các nhà báo độc lập, dù là ở tại trụ sở của SINA hay là tại nhà riêng của họ hay không. Ông phản đối cách hành xử trên vì cho rằng cần phải tôn trọng các công ước quốc tế về ngoại giao như Công ước Vienna năm 1961.
Cũng liên quan tới Cuba, cuộc gặp gỡ được mô tả là lịch sử giữa Tổng thống François Hollande với cựu lãnh tụ Cuba Fidel Castro ngày 11 tháng 2 vừa qua đã gây nhiều tranh cãi tại Pháp. Là Tổng thống đầu tiên của Pháp đến thăm Cuba kể từ hơn một thế kỷ qua, ông François Hollande đã có thể gặp cựu lãnh tụ Fidel Castro trong gần một tiếng đồng hồ. Đây là một biệt lệ đối với một vị nguyên thủ quốc gia phương Tây, bởi vì kể từ khi nhận chức lãnh đạo cho người em Raúl Castro vào năm 2008, ông Fidel Castro, năm nay 88 tuổi, rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Các nhân vật cao cấp trong đảng đối lập cánh hữu UMP hôm qua đã chỉ trích kịch liệt cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống François Hollande với ông Fidel Castro, xem đây là một lỗi đạo đức và lên án thái độ bị xem là dễ dãi quá mức của Tổng thống cánh tả đối với chế độ Cuba. Đáp lại những lời chỉ trích của đối lập cánh hữu Tổng thống Hollande, trong cuộc họp báo hôm qua tại Port-au-Prince, đã tuyên bố rằng tôi không thể đến Cuba nói về đối tác, nói về tương lai, mà lại không để ý đến 40 năm Fidel Castro lãnh đạo đất nước này. Làm sao tôi có thể không chấp nhận gặp ông ấy?
Liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes lần thứ 68 mở ra từ ngày 13 đến 24 tháng 5, hơn 50 tác phẩm được trình chiếu trong khuôn khổ các chương trình chính thức, 19 phim tranh cành cọ vàng là Tête Haute của nữ đạo diễn người Pháp Emmanuelle Berco được chọn để mở ra mùa liên hoan năm nay. Từ gần 30 năm qua, một nữ đạo diễn mới lại được mời khai mạc liên hoan điện ảnh quốc tế Cannes là Tête Haute của nhà làm phim Berco không là một tác phẩm nhẹ nhàng, hào nhoáng như The Great Gatsby cách nay 2 năm hoặc Grace of Monaco năm ngoái. Nhà làm phim người Pháp Emmanuelle Berco đưa khán giả vào thế giới của Maloney trong quãng đời từ 6 cho đến 18 tuổi, từ một thằng bé bướng bỉnh cứng đầu hắn trở thành một kẻ đầu trộm đuôi cướp. Maloney là một thằng nhỏ hung hăng, là một cậu thanh niên hư hỏng tàn bạo, nhưng trước hết là một kẻ mất hướng, là một đứa bé mà tuổi thơ đã bị đánh mất, là Tête Haute không tranh cành cọ vàng. Đêm nay cả thế giới điện ảnh đã tập hợp về Cannes, chức chủ tịch ban giám khảo festival lần đầu tiên do hai người đảm trách, đó là hai anh em nhà làm phim người Mỹ, Joel và Ethan Coen.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Obama bị Thượng viện cản đường trong tiến trình đàm phán TPP. Các thượng nghị sĩ dân chủ đứng đầu là nhóm nghị sĩ chủ trương bảo hộ mậu dịch đã giáng một phố đau vào Tổng thống Barack Obama với việc bác bỏ một đạo luật cho phép Tổng thống đàm phán nhanh chóng hơn các hiệp định tự do mậu dịch, trong đó có hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, bao gồm cả Việt Nam. Với 52 phiếu thuận và 45 phiếu chống, các thượng nghị sĩ Mỹ hôm qua đã bác bỏ đề nghị mở các cuộc tranh luận về dự luật TPA, tức là Trade Promotion Authority. Các cuộc tranh luận về dự luật này chỉ có thể được mở ra khi có được 60 phiếu thuận trên tổng số 100 thượng nghị sĩ. TPA là dự luật cho phép Tổng thống nhiều quyền hành rộng rãi để đàm phán nhanh chóng các hiệp định tự do mậu dịch quốc tế, và sau đó Quốc hội chỉ có thể bỏ phiếu thuận hoặc chống, chứ không được sửa đổi nội dung các hiệp định này. Dự luật TPA nếu được thông qua, trước mắt sẽ được áp dụng đối với Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định Tự do Mậu Dịch Mỹ-Châu Âu. Điều đáng nói là trong số các thượng nghị sĩ dân chủ, chỉ có một người duy nhất bỏ phiếu thuận cho việc mở tranh luận về dự luật TPA. Phe dân chủ đã bỏ phiếu chống sau khi lãnh đạo khối đa số Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell từ chối gắn dự luật nói trên với ba dự luật thương mại khác, trong đó có luật nhằm chống việc thao túng tiền tệ, mà nhiều người xem là yếu tố chủ chốt của quan hệ mậu dịch công bằng. Trong khi phe Cộng hòa ở Thượng viện kịch liệt chỉ trích hành động của phe Dân chủ, thì giới công đoàn ở Mỹ vỗ tay hoan nghênh. Vào tháng trước, chủ tịch của AFL-CIO, tức là công đoàn lớn nhất ở Mỹ, đã kêu gọi Quốc hội không trao quyền mở rộng cho Tổng thống Barack Obama để thương lượng các hiệp định tự do mậu dịch, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Các công đoàn sợ rằng, việc mở rộng cửa hơn nữa các thị trường của Mỹ sẽ làm suy yếu nhiều lĩnh vực công nghiệp nhạy cảm như công nghiệp xe hơi. Những thượng nghị sĩ dân chủ chỉ trích TPP cũng cho rằng hiệp định này sẽ có lợi cho các tập đoàn hơn là có lợi cho công dân Hoa Kỳ. Họ lập luận rằng, tập hợp 12 quốc gia và một vùng tự do mậu dịch sẽ kéo mức lương xuống thấp. Công dân Mỹ không thể nào cạnh tranh được với nhân công rẻ mạt từ những nước đối tác như Chile, Peru hay Việt Nam. Thật ra thì cuộc biểu quyết ngày hôm qua ở Thượng viện chỉ làm chậm trễ, chứ không chôn vùi hẳn dự luật TPA. Lãnh đạo khối thượng nghị sĩ Cộng hòa McConnell hôm qua cho biết ông sẽ đưa dự luật này ra biểu quyết trở lại, có thể là vào tháng 6, sau khi các nghị sĩ đạt thỏa thuận về thủ tục biểu quyết 4 dự luật thương mại. Thế nhưng, trong các cuộc mặc cả sắp tới giữa hành pháp với lập pháp, rất có thể là Tổng thống Obama sẽ phải chấp nhận những điều khoản bổ sung mà sẽ khiến cho các đối tác TPP khó mà ký vào hiệp định này. Đặc biệt, phe Cộng hòa cảnh báo rằng điều khoản về tiền tệ sẽ phá hỏng hiệp định TPP mà Nhà Trắng đang rất muốn nhanh chóng hoàn tất đàm phán trong năm nay. Tóm lại, trong những tháng tới, Tổng thống Obama sẽ còn nhức đầu về chuyện đàm phán tự do mậu dịch, và đau nhất đối với ông đó là đã bị chính phe ta cản đường. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự trong hai ngày 13 và 14 tháng 5 diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ với 6 quốc gia vùng vịnh tiếp đón các nhà lãnh đạo khách mời tại Nhà Trắng. Hôm qua, Tổng thống Obama đã tìm cách trấn an với thông điệp Hoa Kỳ đang trong quá trình đàm phán về chương trình hạt nhân với Iran, sẽ thận trọng trước những hoạt động gây bất ổn của Tehran. Cuộc họp thượng đỉnh diễn ra trong bối cảnh khá căng thẳng và khai mạc chỉ sau vài giờ mà thỏa thuận ngừng bắn vì lý do nhân đạo có hiệu lực tại Yemen. Thỏa thuận này tạm chấm dứt 7 tuần không kích của liên quân do Ả Rập Xê Út điều phối nhằm cản đường tiến quân của quân nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn. Vắng mặt tại thượng đỉnh lần này, một sự vắng mặt được coi là dấu hiệu tẩy chay. Quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út cử hoàng tử kế nghiệp Mohammed bin Nayef và con trai, đồng thời là bộ trưởng quốc phòng Mohammed bin Salman sang dự. Theo ông Bruce Riddle, cựu cố vấn của Bill Clinton về Trung Đông, hành động từ chối tham dự của quốc vương Salman là thông điệp rõ ràng của Ả Rập Xê Út đối với chính quyền Tổng thống Obama, còn Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain đánh giá sự vắng mặt của vua Salman là dấu hiệu của sự thiếu tin tưởng của chính quyền Riyadh và các vương quốc vùng vịnh khác đối với Tổng thống Mỹ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí xã hội của Minh Anh, nói về đề tài đánh bạc trực tuyến, mối họa hay là trò giải trí hiện đại. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tin viên Lê Hải từ London với đề tài quan hệ Anh-Liên hiệp châu Âu bắt đầu căng thẳng.
Xin chào thông tin viên Lê Hải tại London. Chính phủ David Cameron vừa thành lập đã tỏ nhiều dấu hiệu cho thấy là bất đồng với Liên hiệp châu Âu. Thưa anh có thể cho biết thêm chi tiết về vấn đề này?
Vâng, thưa anh Vũ và quý vị khán giả, thì trong lúc Liên hiệp châu Âu kêu gọi các nước thành viên hãy nhận thêm người tị nạn để cứu giúp thuyền nhân Địa Trung Hải, thì Bộ trưởng Nội vụ của nước Anh lại lạnh lùng nói rằng là hãy trả họ về nước. Đó là bà Theresa May, bà vừa trở lại văn phòng sau ngày tái đắc cử hồi tuần trước. Và tương tự như vậy, Bộ trưởng Tài chính tái đắc cử là ông George Osborne thì hôm qua đã bay sang Brussels để họp với các lãnh đạo châu Âu và gấp rút đòi đàm phán lại về quyền lợi và nghĩa vụ của nước Anh ở trong liên minh. Và mặc dù ông đã chuẩn bị rất là kỹ cho cái bài phát biểu của mình, nhưng sự có mặt của ông đã bị Bộ trưởng Tài chính các nước lảng tránh và bỏ rơi. Tờ Politico là tờ báo hàng đầu hiện nay về chính trị châu Âu xuất bản ở Brussels, chạy bài bình luận rằng câu chuyện đáng chú ý nhất trong cuộc họp Bộ trưởng Tài chính các nước Liên hiệp châu Âu lại là chuyện nước Anh thì rất muốn bàn về vị trí của mình, còn Bộ trưởng nước Pháp thì gạt đi và lái hẳn sang câu chuyện Hy Lạp. Phiên bản miễn phí của tờ báo này từ vài tuần nay đã bắt đầu được phát miễn phí ở các ga tàu điện ngầm ngay trung tâm ở London, cho nên là sức ép từ Liên hiệp châu Âu chỉ mất khoảng 3 giờ đồng hồ đi xe lửa cao tốc Eurostar từ Bỉ sang là tràn ngập trên các lối đi vào khu tài chính hay là tòa nhà quốc hội cũng như là các văn phòng của chính phủ Anh. Có lẽ vì vậy mà sáng hôm nay tờ nhật báo Telegraph của Anh chạy hàng tin rằng Bộ trưởng Osborne đã cảnh báo Liên hiệp châu Âu đừng có mà coi thường cái quyết tâm của nước Anh muốn thay đổi nội dung các hiệp ước mà nước Anh đã từng ký kết trước giờ. Hồi tuần trước, ngay sau khi có kết quả bầu cử sơ bộ, thì ông là người đầu tiên được Thủ tướng David Cameron mời gặp và nhanh chóng tuyên bố tái bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Tài chính, cộng thêm nhiệm vụ mới là chánh văn phòng, có đủ thẩm quyền để liên kết tất cả các bộ ngành để đàm phán với Liên hiệp châu Âu. Còn trên dưới một tháng nữa là đến ngày họp các nguyên thủ quốc gia của Liên hiệp châu Âu, và như vậy có thể thấy rất rõ là chính phủ Anh muốn đem câu chuyện Liên hiệp châu Âu ra làm ván bài chính trị để thắng điểm trong thời gian này. Việc hầu như là giữ nguyên bộ máy cũ và nhanh chóng lập chính phủ để quay lại hoạt động chỉ trong vòng vài ngày sau kỳ bầu cử cho thấy là đảng bảo thủ quyết tâm thắng ván bài này, thưa anh.
Vâng, một trong số những vấn đề nóng và nan giải nhất hiện nay của Liên hiệp châu Âu là vấn đề thuyền nhân từ Địa Trung Hải. Vậy thì chính phủ Anh có định chơi lá bài này theo kiểu nào?
Đây là một vấn đề rất là khó, vì đầu tiên là nước Pháp đã sớm lên tiếng mời di dân hãy làm đơn tị nạn ở Pháp, chứ đừng chờ vượt biên sang đến tận nước Anh rồi mới xin tị nạn, tức là chỉ hẳn ra cái địa chỉ mà các nước cần phải nhìn vào để mà giải quyết vấn đề này. Cho nên là các nước khác theo đuôi ngay lập tức, họ yêu cầu thẳng nước Anh là hãy nhận thêm người tị nạn đi. Và ở trong nước Anh thì ngay trước khi hết nhiệm kỳ, Ủy ban điều tra về trại di dân đã đưa ra một báo cáo gây chấn động về tình trạng bết bát trong cái hệ thống giam giữ di dân và quy trình tị nạn, rồi giới thiệu chính phủ Anh nên nhìn sang Thụy Điển như là một mô hình để mà noi gương theo. Đảng Tự do Dân chủ vốn là cái tiếng nói ủng hộ mạnh nhất cho người tị nạn, và vừa rồi hàng chục đảng viên mất ghế nghị sĩ quốc hội, cho nên họ sẽ trở thành sức ép dư luận mạnh nhất trên báo chí. Mà tuyến đầu thì có lẽ sẽ là bà Sarah Fisher. Bà đã bỏ hung tranh cử quốc hội để sang châu Phi tham gia các nhóm cứu trợ cho di dân ngay tại chỗ. Như vậy thì vấn đề di dân sẽ là quân cờ khó khăn nhất cho chính phủ của đảng bảo thủ, mà nước cờ đầu tiên trong mấy ngày vừa qua thì lại chính là báo chí. Mục tiêu ở trong cái nước cờ này, theo bình luận của tờ Politico, thì chính là tập đoàn truyền thông BBC. Cơ quan này bị chỉ trích là đã đưa nhiều quan điểm bất lợi cho đảng bảo thủ trong thời gian tranh cử, và ngôi sao nổi tiếng của đài là Andrew Marr đã phải xin lỗi vì ông hiểu sai ý của Thủ tướng về một dự luật tái cho phép giới quý tộc Anh tổ chức cưỡi ngựa, săn thú để tiêu khiển. Một trong số các nhân vật mới được bổ sung vào chính phủ của đảng bảo thủ là ông John Whittingdale, trước đây từng là cố vấn cho bà đầm thép Margaret Thatcher. Bây giờ ông phụ trách Bộ Văn hóa, tức là cơ quan giám sát hoạt động của đài BBC, cũng như là cái khoản tiền thuế truyền hình trên dưới 5 triệu euro làm ngân sách hoạt động cho đài này. Hàng viết ở trên tờ Politico nhận định rằng BBC đang trong tình trạng phải đấu tranh để giữ lại mạng sống. Và ngoài thế mạnh về chính trị đã được thể hiện qua lá phiếu bầu quốc hội hồi tuần trước, đảng bảo thủ còn được ủng hộ từ phía các tập đoàn tài chính, thể hiện qua sự tăng giá của nhiều cổ phiếu trong vài ngày qua, thưa anh.
Vâng, nhân nói đến chuyện di dân thì rõ ràng là các công dân của châu Âu cũng đã đem lại nguồn lợi cho nước Anh về mặt kinh tế đấy chứ.
Vâng, đúng vậy. Thế nhưng mà có lẽ là chính phủ Anh không sợ làm mất lòng họ, bởi vì công dân châu Âu ngoại trừ Ireland thì không có quyền bỏ phiếu quốc hội Anh, cho nên là thái độ của họ không ảnh hưởng đến số phận của chính phủ của Anh. Tuy nhiên là một trong số những cái điểm quan trọng trong chương trình tranh cử của đảng bảo thủ là sẽ sớm ra luật thay đổi cái chính sách trợ cấp xã hội cho công dân châu Âu đang sống và làm việc ở nước này. Theo luật mới thì họ phải sống đủ 4 năm thì mới có quyền xin trợ cấp xã hội hay là xin nhà cửa. Và như vậy thì chính phủ Anh sẽ cắt giảm được rất nhiều tiền cho ngân sách như hiện nay. Và đảng bảo thủ tin rằng chính sách đó sẽ giới hạn bớt người nghèo từ các nước châu Âu sang ăn bám và không ảnh hưởng gì đến thái độ của những người được tuyển sang làm việc với lương cao, và kéo theo là họ đóng góp rất là nhiều tiền thuế vào cho ngân sách nước Anh. Và thưa quý vị, có rất là nhiều công dân châu Âu sang nước Anh này làm việc, trong đó có không ít người gốc Việt Nam, như tôi có biết đến một anh bạn người Pháp gốc Việt sang đây làm trong ngành ngân hàng. Và đúng là như vậy, chính sách cứng rắn đối với công dân châu Âu thì không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của những người như anh. Tuy nhiên, điều đó lại có thể ảnh hưởng đến tình trạng giấy tờ của vợ anh ta hay là chồng của những trường hợp tương tự. Nếu là công dân của các nước khác, ví dụ như là từ Việt Nam sang, thì họ sẽ không được cấp thẻ cư trú một cách dễ dàng như hiện nay nữa, theo cái điều luật của châu Âu, đặc biệt là khi nước Anh rút khỏi cái hiệp ước châu Âu về nhân quyền. Một trong số các nhân vật mới trong chính phủ Anh là Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove, chính là người kiên quyết đòi chuyện này như là một cái quyền lợi cho nước Anh. Thế nhưng lại có một cái lực lượng mới nổi lên trong chính trường Anh là Đảng Dân tộc xứ Scotland, thì họ lại tuyên bố là họ sẽ kiên quyết đấu tranh ngược lại, họ để giữ lại vị trí như hiện nay của nước Anh trong Liên hiệp châu Âu, và họ sẽ trở thành phe đối lập chính ở trong quốc hội. Cho nên là thưa anh Vũ và quý vị khán giả, có thể nói là chính trị nước Anh trong vòng một tháng tới đây sẽ vô cùng lý thú và chắc chắn là sẽ trở thành tâm điểm quan tâm cho tất cả các nước của Liên hiệp châu Âu.
Xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/ /, nghe, /, 60.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ có thể gửi chiến đấu cơ và chiến hạm đến Biển Đông. Theo tình báo Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đã hành quyết Bộ trưởng Quốc phòng. Malaysia xua tàu nhập cư ra khỏi lãnh hải nước này. Ngoại trưởng Kerry hội đàm với Tổng thống Putin, dấu hiệu hòa hoãn đầu tiên giữa Mỹ và Nga. Liên hiệp châu Âu kêu gọi hợp tác trong vấn đề nhập cư nhưng Anh từ chối. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Obama bị Thượng viện cản đường trong tiến trình đàm phán TPP. Quan hệ Anh-Liên hiệp châu Âu bắt đầu căng thẳng, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London. Ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi một điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về thời sự quốc tế, đối lập Pháp chê trách cách hành xử của Tổng thống Hollande tại Cuba. Về thời sự trong nước, cuộc tranh luận về chương trình giáo dục mới của chính phủ và mức tăng trưởng bất ngờ của nền kinh tế Pháp trong quý I là các tựa lớn trên trang nhất của báo chí Pháp ngày hôm nay. Libération đặc biệt chú ý đến Liên hoan điện ảnh Cannes khai mạc hôm nay với thế thượng phong của điện ảnh Anh ngữ. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này trong phần sau cùng của mục điểm báo, nhưng trước hết là chủ đề quan hệ Pháp-Cuba.
Hình ảnh Tổng thống François Hollande vui vẻ siết tay Fidel Castro, lãnh tụ hồi hưu, được đón nhận rất khác nhau trong chính giới Pháp. Về phía cánh hữu đối lập, hành động của nguyên thủ Pháp gây giận dữ. Tờ báo thiên hữu Le Figaro bất bình. Lenin đã chết, Stalin cũng vậy, và rõ ràng Fidel Castro cũng không còn khỏe, vậy mà cứ như không. Le Figaro nhận xét, trong đảng xã hội, đảng cộng sản và mặt trận cánh tả, trong đảng môi trường, người ta cho rằng cuộc gặp Hollande và nhà độc tài La Habana là một thời điểm lịch sử, cánh tả Pháp duy nhất ở châu Âu còn thấy sự hấp dẫn ở những kẻ đáng căm ghét. Le Figaro chất vấn ông Hollande, con người làm lên lịch sử như François Hollande bảo đảm, đã chiếm quyền từ năm 1959, đã bắn giết, bỏ tù, biến hòn đảo của mình thành một địa ngục nhiệt đới, truy đuổi những người đồng tính và trong 56 năm qua không có thời gian và ý định tổ chức các cuộc bầu cử tự do.
Về chủ đề này, Le Monde có hàng tít diễu cợt. Ông Hollande muốn kết hợp chủ nghĩa Castro với kinh tế thị trường tại Cuba. Còn tờ báo thiên tả Libération dưới hàng tít, Hollande với Fidel ở Cuba cả một sự kiện, đưa ra một nhận định trầm trọng, xin trích. Trong suốt 36 giờ tại hòn đảo Caribe, những người thân cận với Tổng thống không ngừng ca tụng một thời điểm lịch sử. Ý nghĩa lịch sử đã bị lạm phát suốt trong chuyến công du 36 giờ này, nào là Tổng thống Pháp đầu tiên tới hòn đảo kể từ khi nước này độc lập vào 1898, hay là nguyên thủ phương Tây đầu tiên tới Cuba kể từ cuộc cách mạng 1959, rồi nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên gặp Fidel tại nhà riêng, vân vân. Còn nhìn sang quan hệ Mỹ-Nga đang có chiều hướng giảm căng thẳng.
Hội kiến Ngoại trưởng Mỹ, Tổng thống Nga tại Sochi hôm qua nhằm tìm ra các thỏa hiệp xung quanh nhiều hồ sơ lớn cũng được nhiều báo quan tâm, nhưng điều được chú ý hàng đầu là bản báo cáo về ít nhất 220 binh sĩ Nga chết trận tại vùng Donbass được công bố vào dịp này. Báo cáo do lãnh đạo đối lập quá cố Boris Nemtsov soạn thảo trước khi ông bị hạ sát một cách bí hiểm tại trung tâm Moscow.
Theo một chuyên gia quân sự độc lập, ông Pavel Fenhauer, thì việc Nga bí mật can thiệp vào Ukraine là điều không có gì lạ. Moscow đã có một truyền thống lâu dài trong lĩnh vực này. Nhà nghiên cứu điểm danh đã có ít nhất 46 chiến dịch như vậy kể từ năm 2000. Vẫn theo chuyên gia quân sự nói trên, thì tại Ukraine, quân đội Nga đã duy trì khoảng một chục nhóm binh sĩ, bao gồm các đơn vị lính dù hay thiết giáp, được triển khai khẩn cấp hồi tháng 8 năm ngoái để giúp phe nổi dậy chống lại các cuộc tấn công của chính quyền Kiev. Một đợt triển khai quân mới cũng đã được thực hiện hồi tháng 1 và đầu tháng 2 năm nay. Nhà nghiên cứu quân sự độc lập cho rằng phương Tây đã quá hy vọng vào một cuộc ngừng bắn dưới ảnh hưởng của Moscow, trong khi đó ông thấy một điều ngược lại, đó là chính quyền Nga đang tiếp tục triển khai quân đội để chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn vào mùa hè này. Cũng về chủ đề này, Le Figaro có bài Kerry và Putin trao đổi tại Sochi với nhận xét, đối diện với các khó khăn kinh tế, Nga có thể cần được châu Âu giảm nhẹ trừng phạt. Bài viết chú ý đến hình ảnh Ngoại trưởng Nga tặng đồng nhiệm Mỹ cà chua để đáp lại việc được tặng khoai tây hồi đầu năm. Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ kết thúc với việc ông Kerry hội kiến với Tổng thống Nga xung quanh chai rượu vàng. Le Figaro bình luận, thứ ngoại giao khoai tây và vang đỏ này đủ để biểu trưng cho một sự tái lập mong manh các đối thoại cấp thượng đỉnh giữa hai nước. Liên quan đến chính sách nhập cư mới của châu Âu trong bối cảnh châu lục đang đối diện với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng do làn sóng người tị nạn vượt biển từ châu Phi không ngừng tăng lên, Lezeco có bài Nhập cư, vấn đề xác định số lượng người tị nạn theo quy định gây chia rẽ các quốc gia châu Âu. Theo Lezeco, chủ trương mặc dù chưa chính thức của Bruxelles được Pháp và Đức ủng hộ nhưng bị các nước Đông Âu phản ứng một cách tiêu cực, nhiều nước bày tỏ quan điểm không có lý gì họ phải gánh vác một trách nhiệm như vậy. Theo trợ lý giám đốc của cơ quan biên phòng châu Âu, thì 80% người nhập cư là người có khả năng tiềm tàng trở thành tị nạn. Riêng trong năm ngoái, Frontex, tức cơ quan biên phòng châu Âu, ước tính có khoảng 280.000 người nhập cư lậu tại các đường biên giới châu Âu. Nước đón nhận người nhập cư nhiều nhất là Đức, hơn 47.000 người, Thụy Điển, hơn 33.000 người, Pháp đứng thứ ba với hơn 20.000 người, tiếp theo là Ý, cũng với khoảng hơn 20.000 người, Anh và Hà Lan đứng tiếp theo. Nhìn sang châu Á, một trong những đề tài nổi bật mà báo chí Pháp quan tâm là cuộc tranh đấu của các công nhân Đài Loan thuộc tập đoàn General Electric để đòi tập đoàn này phải đền bù cho các nạn nhân bị ung thư vì phải tiếp xúc với các hóa chất độc hại trong những năm 1980. Theo báo Le Monde, đã có 1.500 công nhân cũ của đảo quốc được bồi thường với số tiền 16 triệu euro. Tuy nhiên, những người làm công cho công ty này không dừng lại. Ngày hôm qua, 529 nguyên đơn quyết định tiếp tục khiếu nại phúc thẩm. Các nguyên đơn yêu cầu công ty có trách nhiệm bồi thường tổng cộng 2,7 tỷ đô la Đài Loan.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Liên hoan điện ảnh Cannes chính thức khai mạc là sự kiện văn hóa lớn được Liberation hôm nay giới thiệu. Cannes C'est parti, tạm dịch là Cannes cuộc vui bắt đầu, là hàng tựa trang nhất. Liberation mở đầu với nhận định Liên hoan Cannes năm nay đặc biệt giới thiệu nhiều phim bằng tiếng Anh và với các dàn diễn viên Hollywood. Và tiếp theo là câu hỏi, liệu Cannes có trở thành một ngày hội của nền điện ảnh toàn cầu hóa hay không?
Thực tế, điện ảnh Anh ngữ lấn sân và không khí phân vân lưỡng lự này dường như được thể hiện qua cách chơi chữ trong hàng tựa trang nhất của Liberation với từ tiếng Anh, party, cuộc vui, khi phát âm qua tiếng Pháp cũng có thể được hiểu là khởi sự. Câu hỏi được đặt ra cuộc thảo luận bắt đầu, ghi nhận đầu tiên, cho dù số lượng phim của các tác giả Anh, Bắc Mỹ, Úc tham gia tranh giải Cành Cọ Vàng là khá ít, nhưng ắt hẳn là chưa bao giờ trong lịch sử liên hoan lại có sự tham gia của nhiều tài tử Hollywood đến như vậy, và chưa bao giờ người ta lại nói nhiều tiếng Anh đến như vậy, hay đúng hơn là Globish, một xứ tiếng Anh toàn cầu.
Thực tế là gần một nửa số phim tranh giải Cành Cọ Vàng, bất kể nguồn gốc quốc gia, đã sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Số phim Pháp dự giải năm nay là 5 trên tổng số 19, ít hơn hẳn so với những năm trước. Đối với Cannes, một liên hoan phim vốn đặc biệt đề cao tính quốc gia của một bộ phim tham gia, căn cứ vào quốc tịch của người đạo diễn, thì thực tế năm nay được nhìn nhận như là mới mẻ. Rất nhiều bộ phim tranh giải Cành Cọ Vàng cho thấy xu hướng thoát ly khỏi căn cước dân tộc. Ví dụ như phim Before Clebom của đạo diễn Na Uy Joachim Trier được thực hiện tại Mỹ, phim The Lobster của đạo diễn Hy Lạp Yorgo Lanthimos được quay tại Ireland, cũng tương tự là phim Youth của đạo diễn Ý Paolo Sorrentino với dàn diễn viên Anh-Mỹ. Phim của các đạo diễn châu Âu được quay bằng tiếng Anh và chủ yếu với các diễn viên Hollywood đang trở thành một xu hướng. Theo nhà xuất phát phim Pháp ông Jean Labadie, thì đối với các phim đòi hỏi nhiều vốn, tình hình cụ thể tùy theo từng nước, việc sử dụng tiếng Anh tạo thuận lợi cho cơ máy đầu tư. Một trong các lý do chủ yếu được đưa ra là phim làm bằng tiếng Anh sẽ có nhiều cơ hội xâm nhập thị trường Bắc Mỹ khổng lồ. Tuy nhiên, đằng sau xu thế có vẻ như mang tính thời thượng này là một thực tế rất khác mà Liberation tìm cách phát hiện. Lý giải về điều này, nhà phân phối phim người Pháp Vincent Maraval, đồng sáng lập công ty điện ảnh Green Bunch, nhận xét, thực ra không có một sự thống trị tuyệt đối của tiếng Anh, mà chẳng qua là mọi người hiện nay đi lại nhiều hơn, cởi mở hơn, có những cuộc gặp gỡ bất ngờ ở một nơi xa xôi, vân vân. Điều này có thể đã dẫn đến việc đạo diễn quyết định thay đổi ngôn ngữ chính trong phim so với ý định ban đầu. Đây cũng là trường hợp của phim Chronic của đạo diễn Mexico Michel Franco.
Nhà báo Olivier Perre, người phụ trách điện ảnh của kênh truyền hình RTE nhận định, hiện tượng phim của các tác giả Âu Lục nhưng nói bằng tiếng Anh như Before Clebom của đạo diễn Na Uy Joachim Trier, tranh giải Cành Cọ Vàng năm nay hay Sin Maria của đạo diễn Pháp Assayas năm ngoái, cho thấy các nhà làm phim muốn vượt khỏi các biên giới quốc gia chật hẹp để hướng đến những chân trời khác lạ. Theo ông, điều này là cơ bản hơn so với áp lực tìm kiếm một thị trường.
Thành công tại Cannes của những đạo diễn như người gốc Pháp Serbia Emi Kustrika, hai lần Cành Cọ Vàng, của đạo diễn Pháp Laurent Canté với Cành Cọ Vàng cho phim Entre les Murs về những học sinh bướng bỉnh tại một trường trung học thủ đô Paris, hay đạo diễn Đan Mạch Lars von Trier giải Cành Cọ Vàng năm 2000 cho phim Dance in the Dark, sản phẩm điện ảnh với sự hợp tác từ 9 quốc gia. Điều này đã xác nhận phần nào nhận định nói trên của nhà báo Olivier Per, và điều này cũng đồng điệu với sự gia tốc của những dòng người di cư trong thời đại hiện nay. Dù sao thì Lê Vigasson cũng chua thêm, vẫn còn hiếm có các đạo diễn Argentina hay Thụy Điển nào lại quay phim ở một quốc gia khác, một bộ phim bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn. Lê Vigasson kết luận, một trong những điểm hấp dẫn không thể phủ nhận được của Liên hoan Cannes chính là ở chỗ sân chơi điện ảnh quốc tế này chính là nơi khán giả có cơ hội được tiếp xúc với một hình ảnh thu nhỏ về thế giới với những kết hợp đủ loại, với những giọng nói, những cử chỉ hay gương mặt chưa từng được biết đến.
Quý thính giả vừa nghe địa trọng thành điểm báo. Tiếp theo là tạp chí xã hội. Hôm nay Minh Anh nói về vấn đề đánh bạc trực tuyến, mối họa hay là trò giải trí hiện đại.
Phát triển của công nghệ thông tin, các dịch vụ cung cấp trò chơi may rủi và đánh bạc trực tuyến cũng nở rộ theo. Các số liệu thống kê cho thấy, thế giới có khoảng 800 hãng có máy chủ tại 70 quốc gia khác nhau, cung cấp hơn 4.000 máy đánh bạc ảo, 600 điểm casino ảo, 300 trang mạng bingo, 260 trang cá độ thể thao và 240 điểm poker trên mạng. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Pháp vào ngày 6 tháng 4 năm 2010 đã ban hành một đạo luật hợp pháp hóa nhiều trò đánh bạc trực tuyến, cho phép mở rộng thị trường cạnh tranh các trò đánh bạc qua mạng trên toàn lãnh thổ. Đạo luật này liên quan trực tiếp đến ba lĩnh vực: cá độ thể thao, cá độ đua ngựa và đánh bài poker. Theo như giải thích của ông Charles Copolani, chủ tịch cơ quan giám sát các trò chơi trực tuyến trên làn sóng của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI.
Alors, les jeux en ligne ont été autorisés en 2010 pour plusieurs raisons. La première raison, c'était que
các trò chơi trên mạng internet được hợp pháp hóa vào năm 2010 vì nhiều lý do. Thứ nhất, thị trường tồn tại khá nhiều nguồn cung ứng dịch vụ bất hợp pháp và có những tác động lớn lên người dân Pháp. Nguyên nhân thứ hai là do áp lực từ Ủy ban châu Âu. Cơ quan này cho rằng cấm đoán các trò chơi trên mạng là hạn chế quyền tự do kinh doanh. Chính vì những nguyên do đó mà đến năm 2010, các nhà lập pháp quyết định cho phép mở cửa thị trường các trò chơi trực tuyến. Tuy nhiên, không phải tất cả các trò chơi đều được phép. Chỉ có ba dạng trò chơi sau đây là được phép: cá độ thể thao, cá độ đua ngựa và đánh bài poker. Tất cả các trò khác đều bị cấm trên mạng.
Et dans ce que l'on appelle les jeux de table, le poker. Donc tous les autres jeux sont interdits en ligne.
Đạo luật do Pháp ban hành, một mặt là để tạo ra một khung pháp lý chống lại các dịch vụ cung cấp trò chơi bất hợp pháp. Mặt khác, ngoài mục tiêu tạo thuận lợi cho người chơi dễ dàng tiếp cận các dịch vụ được cho phép, đạo luật còn tính đến yếu tố kinh tế, sao cho lĩnh vực này có thể trụ được và mang tính cạnh tranh lẫn nhau trước các dịch vụ ngoài luồng. Như vậy, đứng trên góc độ kinh tế, ngành công nghiệp trò chơi tại Pháp tạo thành một lĩnh vực kinh tế, tài chính quan trọng, thu hút nhiều lao động, trực tiếp hay gián tiếp, và tạo nguồn thu không nhỏ cho ngành thuế vụ. Nhiều báo cáo đưa ra cho thấy tầm mức quan trọng của hiện tượng. Sự phát triển và đa dạng hóa các thể thức chơi đã làm tăng tổng thu nhập của lĩnh vực này lên gấp đôi kể từ năm 1975. Mức doanh thu đó tăng đều mỗi năm, đi từ 16,7 triệu euro trong năm 1995 lên 44,3 tỷ euro trong năm 2013. Với việc hợp pháp hóa một số trò đánh bạc trên mạng, số người chơi cũng tăng lên đáng kể. Nhìn một cách khách quan, thú vui đánh bạc hay các trò chơi may rủi là một trò tiêu khiển truyền thống khá phổ biến của người Pháp. Báo cáo do Cơ quan Theo dõi các chất ma túy và chứng nghiện của Pháp, OFDT, công bố vào ngày 16 tháng 4 năm 2015 vừa qua, cho thấy hơn phân nửa người dân Pháp, tức 56,2%, thú nhận có đánh bạc ít nhất một lần trong năm. Trong khi đó, Cách đây 5 năm, tức năm 2010, tỷ lệ này chỉ ở mức 46,4%. Điều tra của cơ quan này cho thấy số người chơi thường xuyên, tức ít nhất một lần trong tuần, tăng lên từ 22,4% trong năm 2010 lên 31,5% trong năm 2014. Báo cáo còn nhấn mạnh là không những có nhiều người chơi hơn mà số tiền chơi bạc cũng tăng theo. Tỷ lệ người chơi chi ra hơn 1.500 euro trong năm vừa qua, tăng từ 1,8% lên 7,2%. Rõ ràng là trong lĩnh vực này không có khủng hoảng. Đối với ông Mark Valler, bác sĩ phân tâm học Bệnh viện Marmottan tại Paris, thì sở dĩ lĩnh vực này không bị ảnh hưởng của khủng hoảng là do thói quen đánh bạc của người Pháp không có sự biến đổi theo sức mua. Ông cho rằng, xin trích, ngành công nghiệp trò chơi chống chọi lại khá tốt với khủng hoảng, khi người ta trong một tình huống khó khăn. Nhu cầu mơ ước hay tưởng tượng thoát ra khỏi cảnh ngộ trỗi dậy rất rõ, dù biết rằng đó chỉ là một phép màu. Ngoài các yếu tố kinh tế, báo cáo của OFDT còn gióng lên một hồi chuông báo động. Cùng một trò đánh bạc, nhưng phiên bản trực tuyến lại có xu hướng gây nghiện nhiều hơn là cách chơi truyền thống, và nhất là hành vi cư xử của người chơi đánh bạc quá mức trên mạng. Một nhân chứng trên đài truyền hình kênh 2 của Pháp, anh Victor Daniel đã mô tả lại tâm trạng nghiện chơi đánh bạc của anh cách đây 2 năm. Theo anh, người chơi không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cuộc sống của họ như là trong một chiếc lồng. Có điều gì đó cứ thôi thúc trong tâm trí, nói với họ rằng, cứ chơi cho đã đi. Vấn đề là, phần lớn thời gian người chơi phải trả giá đắt cho sự thỏa thuê đó. Theo các nghiên cứu của OFDT, ở những con bạc trực tuyến, có đến 17% người chơi có vấn đề tâm lý so với mức 1,3% trong tổng số dân. Câu hỏi đặt ra, liệu trò chơi đánh bạc thật sự có là một trò chơi nguy hiểm? Về điểm này, ông Michel Leroyer, giáo sư trưởng khoa phân tâm học Bệnh viện Bisa cho rằng, bản thân trò chơi không có gì là xấu, chỉ có hiện tượng nghiện chơi mới là điều đáng lo. Giáo sư Leroyer còn phân biệt rõ mức độ nguy hiểm giữa ba chứng nghiện, rượu, hút sách và đánh bạc. Hai chứng nghiện đầu có thể dẫn đến tử vong do bởi sự đòi hỏi của chính cơ thể con nghiện. Nghiện cờ bạc tuy không chết người, nhưng người chơi đã mất đi hoàn toàn khả năng kiểm soát, lý trí và bị thôi thúc bởi một sự ham muốn không thể nào kìm hãm được. Điều đó có thể để lại những hậu quả khôn lường trong lâu dài về mặt tài chính, phá sản, nợ nần, xã hội như mất việc làm, gia đình tan vỡ và sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như bị trầm cảm, lo âu, vân vân. Tự thân việc nghiện chơi bạc hay các trò may rủi đã là mang mầm nguy hiểm, nay với sự nở rộ của các dịch vụ đánh bạc trực tuyến còn làm gia tăng hơn nữa tính chất nguy hiểm của chứng nghiện này. Theo ông Stefan Deul, chuyên gia tâm lý về chứng nghiện Internet trên làn sóng đài RFI, thì chính việc dễ dàng truy cập cuộc chơi bất cứ lúc nào cũng như do bởi khoảng cách với đồng tiền thật quá lớn, vì đó là khoản tiền ảo trên máy tính, nên người chơi dễ có xu hướng bị nghiện hơn so với cách chơi truyền thống.
Les jeux d'argent sur un écran, effectivement, on n'a pas le regard de l'autre, donc il y a quelque chose qui...
Trên thực tế, các trò đánh bạc trên màn ảnh không có việc người này phải quan sát người kia, do đó, sự việc trở nên rất đơn giản. Người chơi có thể truy cập bất cứ lúc nào 24/24. Hơn nữa, về mặt biểu tượng, khi bước vào một sòng bài thật sự, tiền thật được đổi thành phỉnh, nên người chơi có được một khoảng cách với đồng tiền. Vì vậy, khi chơi trên mạng, rõ ràng cái khoảng cách mang tính biểu tượng đó còn quan trọng hơn nữa, nên người chơi có xu hướng dễ bị sa đà nhiều hơn. Giống như là một phản xạ có điều kiện, người chơi dễ có nhiều khả năng bị nghiện các trò chơi trên màn hình hơn. Nhưng tự thân việc đánh bạc thực ở ngoài đời cũng đã là một vấn đề.
Le jeu en physique reste aussi lui peut être aussi problématique.
Thêm vào đó, các cuộc chơi trên mạng diễn ra liên tục, người chơi như bị cuốn hút vào thế giới ảo mà quên đi cả những người xung quanh. các con bạc trực tuyến gần như có một cuộc sống cô lập hoàn toàn với thế giới thực tại, chỉ nghe theo ham muốn, thắng và thắng nhiều nữa, mà không có thời gian tận hưởng niềm vui chiến thắng, do bởi các cuộc chơi cứ tiếp nối nhau. Ông Pierre Perret, nhà sáng lập Viện Trò Chơi Quá Độ, trên anten của AFP có giải thích như sau.
Monsieur Copolani a parlé de la dangerosité de l'image des eaux. En fait, il faut parler de la dangerosité dès qu'il y a un jeu sur un écran vidéo.
Cần phải nói đến tính chất nguy hiểm của các trò chơi video. Có nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về chủ đề này. Người chơi không cần nhìn ai khác, cũng không cần biết có sự hiện diện của người khác. Họ chỉ trò chuyện với cái màn hình trò chơi. Hiện tượng mê trò chơi video phát triển một cách nhanh chóng và âm thầm hơn là những cái trò chơi khác, cờ bạc khác cần phải có một khoảng thời gian giữa việc đặt cược và kết quả công bố, chẳng hạn như chơi xổ số hay cá độ đua ngựa thì ít nguy hiểm hơn. Trong khi đó thì trước màn ảnh video, người chơi phải liên tục dự trù trước cho giai đoạn kế tiếp. Anh ta không có thời gian hưởng thụ phần chơi đã diễn ra thì đã phải lao vào phần chơi kế tiếp. Những trải nghiệm tâm lý rất cuốn hút người chơi, khiến họ quên mất cả khái niệm thời gian và buộc họ phải ngồi chơi lâu hơn trong trò chơi đó.
Thêm vào đó là tâm lý, muốn chơi lại để thu lại phần thua, nhất là trạng thái ham muốn thắng cược nhiều hơn nữa. Đó chính là những biểu hiện đầu tiên của sự nghiện ngập, đẩy người chơi sa đà nhiều hơn nữa. Ông Pierre Perret nói tiếp.
Dans le jeu, la particularité du jeu, c'est que tout gros gain va surmultiplier les émotions, et un joueur qui fait un gros gain.
Trong mọi cuộc chơi, việc thắng lớn còn làm gia tăng gấp bội các cảm xúc. Khi con bạc thắng nhiều lần, thắng liên tục, thì cảm xúc càng tăng cao. Điều đó báo hiệu cho sự khởi đầu của hiện tượng nghiện. Thắng cược làm nảy sinh một sự sảng khoái, một cảm giác mạnh mẽ, một trạng thái thỏa thuê. Có thể nói, tiền từ trên trời rơi xuống tạo ra một cảm xúc rất mạnh, nhưng cũng làm xáo trộn cuộc sống của người mê cờ bạc về lâu về dài. Trong các trò chơi đánh bạc và may rủi, việc thắng cược đã làm biến đổi người chơi. Nếu chừng nào người chơi vẫn còn cố bám lấy, chừng nào họ vẫn chấp nhận thua, thì họ vẫn nghĩ rằng một lúc nào đó họ sẽ thắng được một cược lớn. Do người chơi luôn trong trạng thái lạc quan đó, nên cứ như vậy mà họ sa đà vào cuộc chơi may rủi.
Về phần này, có lẽ ông Perret đã chưa lột tả hết được tâm lý của một con bạc nghiện. Đại văn hào Nga Dostoevsky thế kỷ 19 trong tác phẩm Con Bạc đã giải thích được hiện tượng nghiện đánh bạc trên phương diện phân tâm học. Đó là sự ham muốn liều lĩnh, dù đã thắng lớn, nhưng họ vẫn cứ muốn tiếp tục chơi, chơi cho đến khi nào kiệt sức mới thôi. Con bạc đã lao đầu vào sòng bài như con thiêu thân, liều lĩnh rồ dại đi tìm cảm giác mới mà đánh mất luôn cả lý trí.
Bởi một ý tưởng ngông cuồng kỳ quặc, thấy con đỏ xuất hiện 7 lần liên tục, tôi liền bám chặt lấy nó. Tôi tin chắc hơn một phân nửa là do lòng tự ái. Tôi muốn gây ngạc nhiên cho những người đứng xem xung quanh bằng cách quyết định mạo hiểm một cách rồ dại. Có một cảm giác kỳ lạ, tôi nhớ rất rõ là mình bị ham muốn mạo hiểm ám ảnh mà không phải là do lòng tự ái kích động. Có thể là sau khi đã trải qua quá nhiều cảm giác mạnh nên tâm thần không còn cảm giác sung sướng nữa mà chỉ có thấy bứt rứt, cao có và đòi hỏi những cảm giác mới ngày càng dữ dội hơn cho đến lúc kiệt sức hoàn toàn.
Ngày nay, con bạc hiện đại, thời A Còng, không cần phải di chuyển đến các sòng bạc, có thể chơi trực tuyến tại nhà. Chính vì điều đó cũng làm cho nhiều bậc phụ huynh tại Pháp và nhiều chuyên gia tâm lý lo ngại cho thế hệ trẻ. Theo nghiên cứu của cơ quan giám sát các chất ma túy và các chứng nghiện, thì tại Pháp ngày càng có nhiều trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 15 đến 17 tham gia đánh bạc. Nhưng có thể đó chỉ là những trò đánh bạc truyền thống, như thẻ cào, chơi xổ số, cá độ thể thao. Bởi vì theo ông Charles Copolani, chủ tịch cơ quan giám sát các trò chơi trực tuyến, thì nếu nhà cung cấp tuân thủ đúng các quy định thì trẻ vị thành niên tại Pháp khó có thể mở được một tài khoản chính thức trên mạng.
Précisément, ce qui caractérise la régulation française, c'est que l'inscription et l'ouverture d'un compte joueur est un processus assez long.
Thứ nhất, tại Pháp, quy trình mở một tài khoản đánh bạc trực tuyến khá lâu, thậm chí là rất lâu. Người chơi phải đợi đến một tháng mới mở được một tài khoản chính thức. Đương nhiên là trong khi chờ đợi, các con bạc có thể chơi trên một tài khoản tạm thời, nhưng họ không rút được tiền. Điểm thứ hai, để ngăn chặn trẻ vị thành niên chơi đánh bạc, các nhà cung cấp dịch vụ phải kiểm tra thẻ căn cước của người chơi. Cuối cùng, người chơi phải có thẻ tín dụng hay một tài khoản ngân hàng. Với cả ba yếu tố này, trẻ vị thành niên khó có thể tham gia đánh bạc trên mạng.
Ces trois éléments réunis font que le jeu des mineurs sur Internet en France est assez difficile.
Tiêu khiển hay không, thì ông bà xưa của ta với kinh nghiệm tích lũy từ mấy nghìn năm, chẳng đã từng liệt cờ bạc vào hàng tứ đổ tường, đứng đầu bốn tệ nạn lớn trong xã hội phong kiến cũ, đó là cờ bạc, rượu chè, thuốc sái và bợm đĩ. Cho dù xã hội loài người đã có nhiều tiến bộ, nhưng bốn tệ nạn đó không những không biến mất mà còn tiến triển theo vòng xoáy của xã hội đương đại với muôn vạn kiểu biến hóa khác nhau. Nên nếu người chơi biết chừng biết mực, thì đánh bạc hay chơi trò may rủi cũng như các kiểu trò chơi trên mạng khác cũng chỉ là những trò giải trí đơn giản để tiêu khiển. Bằng không thì, như ca dao ta có nói rằng, cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, ca chân vào cùng.
Quý vị, ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo như thường lệ là tạp chí Tiêu điểm thời sự Pháp, Cuba, từ mối quan hệ trong lịch sử đến ngoại giao kinh tế, tạp chí do anh Vũ biên soạn. Chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI ngày hôm nay đến đây kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Và trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Angela qua giọng ca của Yannick Noir.
RFI, la radio du monde.
L'Amérique est figée. Un ange progresse. Les écrous sont rouillés. I'm black and I'm proud. Le souffle des ghettos. Les gants noirs se lèvent. Un soir à Mexico. Le rêve martyrisé de Martin Luther King. Une enfant nue brûlée. Bobby qu'on assassine. Panthère noire craquée. Le son d'intolérance, cette femme est coupable, coupable d'espérance. Oh Angela, Angela, my home is your home. Oh Angela, Angela, you know. Soir à Chicago, les États qui s'unissent.